vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa, chào cô Phạm Đoan Trang, thưa cô, nhà xuất bản Tự Do vừa phát hành một cuốn sách có nhan đề Tội ác phải bị trừng phạt. Thưa cô, tội ác nào của ai, ở đâu để bị trừng phạt và ai sẽ trừng phạt thưa cô?
Dạ vâng, cuốn sách này là cuốn sách mới nhất của nhà xuất bản Tự Do, tên đầy đủ là Tội ác phải bị trừng phạt, hướng dẫn cách sử dụng luật Magnitsky để trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền.
Thưa cô, làm sao mà có thể sử dụng luật Magnitsky tại Việt Nam? Ai sẽ sử dụng Magnitsky để trừng phạt và trừng phạt ai, thưa cô?
Dạ vâng, luật Magnitsky tức là đạo luật khởi phát từ Mỹ, cho phép những người dân ở các nước khác, các nước ngoài Mỹ có thể sử dụng luật này để tố cáo những quan chức, những cán bộ nhà nước mà vi phạm nhân quyền và hoặc tham nhũng ở nước mình. Với là báo cáo hồ sơ gửi cho chính phủ Mỹ, và chính phủ Mỹ sẽ thực hiện chế tài trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền và hoặc kẻ tham nhũng đó, trừng phạt bằng cách là phong tỏa tài khoản tài sản của chúng ở lãnh thổ Mỹ hoặc là cấm chúng nhập cảnh vào nước Mỹ. Về sau này thì luật đã được áp dụng thêm ở một số quốc gia khác như là ở Canada, Anh, Estonia, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đó.
Thưa, trong cuốn sách cô cũng nói rằng là một Việt Nam mà dân chủ với công lý thật sự thì quá lâu để chờ đợi, và ấn phẩm này là hướng dẫn bạn sử dụng công lý đặc biệt, đó là luật Magnitsky. Thì cô có thể nói rõ hơn là trong cuốn sách này nhắm tới những ai để sử dụng cái luật này thưa cô?
Tất cả những người dân bình thường ở một quốc gia mà có vi phạm nhân quyền như Việt Nam và hoặc tham nhũng như Việt Nam thì đều có thể tập hợp bằng chứng để tố cáo cái nhân vật quan chức vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng đó để gửi hồ sơ cho chính quyền Mỹ và nhà nước Mỹ. Nếu thấy hồ sơ thỏa đáng thì sẽ tiến hành chế tài trừng phạt những kẻ tham nhũng hay là vi phạm nhân quyền người Việt Nam đó.
Làm sao có thể mà gửi được hồ sơ cho chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì không phải ai cũng có khả năng trình bày những cái điều mà họ cảm thấy họ đang vấp phải thưa cô?
Dạ vâng, đúng là như thế. Luật Magnitsky là một công cụ rất là tốt nếu chúng ta có thể sử dụng được nó, vạch mặt và trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền ở nước mình, ở Việt Nam. Thế nhưng mà tất nhiên là công cụ tốt nhưng mà sử dụng thế nào cũng rất là khó. Tức là chúng ta phải biết làm hồ sơ và ngoài ra còn phải biết vận động. Nó có hai cái khâu chính của việc này, việc làm sao để áp dụng chế tài cho một kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thì có hai khâu chính, một là khâu làm hồ sơ và hai là khâu vận động để hồ sơ đấy được phía chính phủ Mỹ thông qua, chấp nhận cho những kẻ đó vào danh sách bị trừng phạt. Thế thì tất nhiên là cái đó khó, nó đòi hỏi cả khâu làm hồ sơ cũng phải tốt, lẫn cái khâu vận động sau khi nộp hồ sơ cũng phải rất là tốt và hoàn hảo thì mới có thể đưa được một kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vào danh sách bị chế tài theo luật Magnitsky.
Và đó là những cái điều mà trong cuốn sách nêu ra và chỉ dẫn.
Dạ vâng, cuốn sách mới nhất mà nhà xuất bản Tự Do phát hành này là hướng dẫn một cách rất là cụ thể và dễ hiểu cách làm thế nào để lập hồ sơ và nộp hồ sơ và vận động để đưa một kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vào danh sách bị trừng phạt theo luật Magnitsky.
Vâng thưa cô, sao cô lại tập trung vào chính quyền Việt Nam trong khi mới đây thôi thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp đến mức mà như báo Tuổi Trẻ có đăng rồi sao rút bài xuống là Cục Điện Mỹ cũng muốn quay về Việt Nam, và không lâu sau đó thì chính Phó Thủ tướng Việt Nam ông Vũ Đức Đam cũng nói rằng là nhiều nước nhìn về Việt Nam mà ganh tị. Thế thì Việt Nam theo như hai vị đứng đầu chính phủ nói thì đâu có cái gì để mà phải trừng phạt thưa cô?
Với những người dân Việt Nam không hiểu biết, không quan tâm đến chính trị lắm thì họ có thể lên đồng cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay ông Vũ Đức Đam. Nhưng còn những người hiểu biết tình hình ở Việt Nam thì nghe về họ chỉ cười. Tất cả những gì chúng ta thấy nó chỉ là bề nổi, dưới cái vẻ bề ngoài một đất nước nhỏ bé xinh đẹp ở Đông Nam Á đang vươn lên thành hổ thành rồng này kia. Dưới cái bề ngoài đấy là một thế giới ngầm của đàn áp của một nhà nước mafia không từ thủ đoạn gì để bóc lột dân và đàn áp dân. Bóc lột tức là đánh thuế cao, siêu cao thuế nặng, gọi là ăn đủ của dân, thu từng đồng của dân, bòn rút, bóc nạn, tiêu diệt khối kinh tế tư nhân, đắp hết vào của cải của nhà nước, rồi bán tài nguyên của đất nước, bán tài nguyên, thậm chí bán chủ quyền, nhượng bộ chủ quyền v.v. để kiếm tiền thu lợi cho quan chức, cho lãnh đạo đảng nhà nước, kết hợp song song với việc đàn áp không liệt những tiếng nói phản biện, những tiếng nói mà chỉ là khác với cả chủ trương của nhà nước thôi là đàn áp rồi. Và những cái vụ đàn áp của nhà nước mafia ngày nó càng ghê rợn hơn, mỗi ngày càng ghê rợn hơn. Đầu năm nay thì cả nước chấn động với một cái vụ tấn công kinh hoàng của công an vào thôn Hoành, làng Đồng Tâm vào lúc nửa đêm về sáng, đúng là đêm mùng 8 và dạng sáng mùng 9 tháng Giêng năm 2020, mà giết chết cụ Lê Đình Kình, xong mổ xác, sau đó bắt đi hơn 30 người dân trong làng và cáo buộc họ vào tội giết người. Đến nay 25 người trong số 29 người bị bắt đã bị cáo buộc là tội giết người và đang đối mặt với án tử hình. Đây là một vụ khủng khiếp, chúng tôi gọi là một vụ tấn công khủng khiếp. Nó có đầy đủ dấu hiệu của một nhà nước giết người cướp của và tiêu diệt, bị mồm nhân chứng, tiêu diệt nhân chứng, giết người diệt khẩu, giết người cướp của và diệt khẩu. Nó là một vụ tày trời. Mới gần đây, ngay trước khi Xuân Tự Do công bố cuốn sách này, thì vào ngày 24 tháng 6, phía công an lại tiếp tục bắt những nhân chứng quan trọng nhất của vụ Đồng Tâm, những người tích cực nhất trong việc đưa thông tin về vụ Đồng Tâm ra bên ngoài, là bà Cấn Thị Thêu, dân oan của Dương Nội, một gương mặt nổi bật lãnh đạo nông dân Dương Nội, và hai con trai của bà là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Bắt thêm bà Nguyễn Thị Tâm, cũng là người làng Dương Nội. Đây là những người mà bao nhiêu năm qua đã đấu tranh hết mình, đấu tranh quyết liệt vì công lý ở Việt Nam để bảo vệ những thân phận người dân, những thân phận dân đen bị chà đạp mà không có tiếng nói. Thì bây giờ những gương mặt quan trọng nhất, những gương mặt là thẳng khái can trường nhất cũng đã bị công an bắt nốt. Sau khi anh Phương Tư bị bắt thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái khả năng, cái nguy cơ của án tử hình trong vụ Đồng Tâm là rất cao. Tức là ngoài việc đã giết chết cụ Lê Đình Kình thì tòa án của công an, viện kiểm sát của công an hoàn toàn có thể giết thêm vài người nữa dưới hình thức là kết án tử hình cho họ. Vâng, nói chung tình hình nhân quyền ở Việt Nam là rất nghiêm trọng và càng ngày càng đen tối hơn.
Thế nhưng nhìn lại cái sự phát hành sách của nhà xuất bản Tự Do, thưa cô, thì thấy rằng là nhà xuất bản Tự Do vẫn có thể công khai ra mắt và kêu gọi cũng như quảng bá sách ở trên các trang mạng xã hội. Cô nói về điều này như thế nào thưa cô?
Tất cả chúng tôi đều làm xuất bản, đều viết sách trong tình trạng viết dưới giá treo cục. Tức là chúng tôi viết trong tình trạng đã biết rất rõ rằng là mình đang đặt chân vào tù, vào cánh cửa nhà tù luôn mở sẵn. Chúng tôi luôn luôn viết với ý thức rằng là bất kể một người nào trong chúng tôi sao vào tay công an lúc này là đều trở thành nạn nhân của bạo lực và tù đầy. Chẳng có ai trong chúng tôi là được tự do cả. Không một ai trong chúng tôi là được về nhà, không ai có nhà, tất cả đều lang thang. Không một ai có thể xuất hiện ở nơi công cộng. Không một ai có thể gặp gỡ bạn bè, có thể giao tiếp bình thường với bên ngoài. Chúng tôi không được dùng điện thoại chẳng hạn. Ngay cả cuộc trả lời phỏng vấn này chúng tôi cũng không dùng điện thoại. Và cũng xin nói rõ thêm là chúng tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho cái việc là ngày hôm nay có thể nhìn thấy nhau, nhưng ngày mai có thể không nhìn thấy nhau. Và một phát là đi luôn khoảng mười mấy năm. Cái tội của chúng tôi thì theo luật pháp Việt Nam nó có thể lên đến 20 năm tù.
Vậy tại sao cô và những người trong nhà xuất bản Tự Do không chọn một cách làm lặng lẽ hơn mà lại chọn công khai quảng bá và kêu gọi? Cô có sợ rằng cái việc công khai đó sẽ chọc giận lực lượng an ninh cũng như nhà cầm quyền không thưa cô?
Chúng tôi, nhất là tôi, luôn nghĩ rằng là chúng tôi chẳng làm gì thì họ cũng giận rồi. Có làm thêm thì cũng vậy thôi. Sự đàn áp chưa bao giờ giảm cả. Sự đàn áp của công an đối với nhà xuất bản Tự Do là chỉ có tăng lên chứ chưa bao giờ giảm và chưa bao giờ dừng. Cho nên bây giờ chúng tôi có, kể cả chúng tôi có dừng hết, thì chúng tôi có gọi là quỳ lạy họ, xin họ tha thứ thì họ cũng không tha mà. Cho nên chẳng việc gì phải như vậy.
Yeah.
Chẳng việc gì phải sợ cả. Bởi vì là biết là đằng nào họ cũng không tha, cũng coi mình là kẻ thù cần phải tiêu diệt thì còn phải sợ gì nữa.
Dạ vâng. Và cái việc mà rao sách công khai trên mạng đã tạo nên một sự chú ý không nhỏ với những người tò mò. Vậy thì cho tới thời điểm này thì cái lượng đặt mua thì nó như thế nào được thưa cô?
Chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của độc giả. Tôi không đếm hết. Có lẽ cũng phải đến hàng trăm thư, hàng trăm tin nhắn. Đấy là cho nhà xuất bản. Còn cho tôi cũng có nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng không xem hết. Đều hỏi mua hoặc là hỏi xin sách, xin hoặc mua. Làm cách nào để tiếp cận được sách mà.
Thế thì làm cách nào để tiếp cận được sách thưa cô?
Chúng tôi cũng rất mừng là cuốn sách có vẻ gây được hiệu ứng, tức là gây được sự chú ý lớn. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là tại sao trong bối cảnh này mà độc giả vẫn quan tâm đến một cuốn sách thứ dữ như thế này. Thì nếu có ai muốn mua thì xin, ai hoặc là muốn tiếp cận được bản in hay bản mềm cuốn sách thì xin liên hệ với nhà xuất bản Tự Do qua Facebook, facebook.com/nhasuatbantudo.
Vâng, thưa cảm ơn cô Phạm Đoan Trang rất nhiều cho những chia sẻ của cô ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa, cảm ơn các thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.